Lời Chúa, Chủ nhật thứ ba, mùa chay, ngày 8 tháng 3, 2026. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ. Trong tâm tình hiệp thông, xin chúc mừng tất cả các bà, các chị. Một tràng hoa tay thật lớn. Rồi, quay sang bắt tay chúc mừng các bà, các chị nhân ngày quốc tế phụ nữ. Mọi sự may lành, bình an. Vâng, thưa anh chị em, một năm chúng ta có một ngày quốc tế phụ nữ để nhớ đến vai trò của tất cả những người phụ nữ ở trong gia đình, trong xã hội và trong giáo hội. Và Đức Maria cũng là một người phụ nữ. Xin Chúa cho tất cả các bà, các chị được noi gương Đức Mẹ là những người phụ nữ của đức tin, là những người bước đi trong lòng tin thác, như chủ đề mà chúng ta đang tĩnh tâm ngày thứ 18, đó là chủ đề.
Con đường tin thác.
Đó là chủ đề.
Con đường tin thác.
Chủ đề.
Con đường tin thác.
Vâng, mẹ đã đi vào con đường tin thác, và các bà, các chị trong đời sống gia đình cũng gặp rất nhiều khó khăn, thử thách. Có gia đình hay sống đời sống độc thân, hay sống đời sống vô hiến, những người phụ nữ vẫn là những người chịu nhiều thiệt thòi, nhưng vẫn có giá trị vì họ luôn tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, như mẹ Maria, một đời âm thầm phục vụ. Mời anh chăm và các bạn cùng cầu nguyện cho chúng tôi ngày hôm nay trong chuyến công tác bác ái mùa chay, đi đến thăm những anh chị em dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk. Xin Chúa cho chúng tôi đi về bình an. Xin Chúa cho có nhiều bàn tay đưa ra để cứu vớt những mảnh đời bất hạnh. Nhất là trong mùa chay, chúng ta được mời gọi ăn chay kinh thịt. Việc ăn chay kinh thịt ấy có giá trị nhất, đó là ta biết nhường cơm xẻ áo cho người khác, biết làm việc bác ái, thực hành lòng thương xót. Đó là cách thức ăn chay đẹp lòng Chúa nhất. Có những em đã gửi đến cho chúng tôi những con heo đất và nói đây là số tiền lì xì của con để dành trong con heo đất từ Tết đến giờ gửi đến cha. Có những cặp vợ chồng thì thay vì mừng kỷ niệm 15 năm, 25 năm hôn phối, không tiệc tùng gì cả, dành để làm việc bác ái. Hay có những bạn thay vì mừng sinh nhật, không tổ chức tiệc tùng mà dành nguyên số tiền ấy để giúp cho những người nghèo trong mùa chay này. Đó là những nghĩa cử rất đẹp lòng Chúa, và đó là cách thức ăn chay cũng đẹp lòng Chúa nhất. Mời anh chị và các bạn lắng nghe lời Chúa Chủ nhật thứ ba mùa chay 5A. Bài đọc 1 trong sách Xuất Hành, chương 17, câu 3 đến câu 7.
Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, dân chúng khát nước, nên phàn nàn với ông Môsê rằng: Tại sao ông dẫn dắt chúng tôi ra khỏi Ai Cập để cho chúng tôi cùng con cái và đoàn súc vật chúng tôi phải chết khát như vậy? Môsê kêu lên cùng Chúa rằng: Con sẽ phải làm gì cho dân này? Còn một chút nữa là họ ném đá con rồi. Chúa liền phán bảo Môsê: Ngươi hãy tiến lên, đi trước dân chúng và dẫn các bậc kỳ lão Israel đi theo. Tay ngươi cầm gậy mà ngươi đã dùng mà đánh trên nước sông. Này đây, ta sẽ đứng trước mặt ngươi trên tảng đá Horeb. Ngươi sẽ đánh lên tảng đá. Từ tảng đá nước sẽ chảy ra cho dân uống. Môsê làm các điều nói trên trước mặt các bậc kỳ lão Israel. Ông đặt tên nơi đó là Thử Thách, vì con cái Israel đã phàn nàn và thách thức Chúa mà rằng: Chúa có ở với chúng tôi hay không? Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa người phán, các người chớ cứng lòng. Hãy đến đây gieo hò mừng Chúa, tung hô người núi đã độ trì ta. Vào thánh nhàn dâng lời cảm tạ, cùng tung hô điều hát cùng đàn. Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa người phán, các người chớ cứng lòng. Anh em nghe tiếng Chúa người phán, các người chớ cứng lòng. Anh em hãy nghe lời Thiên Chúa, chớ cứng lòng như ở Meriba, ở Massa trong nơi sa mạc. Tổ phụ ngươi thử thách ta rồi. Ngày hôm nay thì anh em nghe tiếng Chúa người phán, các người chớ cứng lòng.
Mời anh chị em mở được bài đọc 2 trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma chương 5 câu 1 đến câu 2, câu 5 đến câu 8.
Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, khi được đức tin công chính hóa, chúng ta được hòa thuận với Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đấng cho chúng ta nhờ đức tin mà tiến đến ân sủng, đứng vững ở đó, và được hiển vinh trong niềm hy vọng vinh quang của con cái Chúa. Nhưng cậy trông không làm hổ thẹn, vì lòng mến Chúa đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần, là Đấng đã được ban cho chúng ta, ngay từ khi chúng ta còn yếu hèn. Chúa Kitô theo kỳ hẹn mà chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết thay cho người công chính, họa chăng mới có người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân, thì theo kỳ hẹn, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng cứu độ trần gian. Xin ban cho con nước hằng sống để con không bao giờ khát nước.
Bài tin mừng ngày hôm nay, bài dài là trong tin mừng Thánh Gioan chương 4 câu 5 đến câu 42. Và có thể đọc bài đọc ngắn là Gioan chương 4, câu 5 đến câu 15, câu 19b đến câu 26, câu 39a và câu 40 đến câu 42. Chúng tôi chọn bài đọc ngắn. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu đến một thành xứ Samari tên là Sikha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con ông là Giu-se. Ở đấy có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt nên ngồi ngay xuống bờ giếng, lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa. Có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy, chị cho tôi xin chút nước uống. Lúc đó các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói, ông là người Do Thái mà lại xin tôi một phụ nữ Samari cho ông nước uống sao? Quả thế, người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. Đức Giê-xu trả lời, nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và ai là người nói với chị, cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống. Chị ấy nói, thưa ông không có gầu, mà giếng lại sâu, vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy. Đức Giê-xu trả lời, ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. Người phụ nữ nói với Đức Giê-xu, thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước. Người phụ nữ lại nói, thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo Jerusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa. Đức Giê-xu phán, này chị, hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các người thờ đấng các người không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến, và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. Người phụ nữ thưa, tôi biết Đấng Messia gọi là Đức Kitô sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự. Đức Giê-xu nói, Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây. Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giê-xu vì lời người phụ nữ làm chứng. Vậy khi đến gặp người, dân Samari xin người ở lại với họ. Và người đã ở lại đó 2 ngày. Số người tin vì lời Đức Giê-xu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ, không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là đấng cứu độ trần gian. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, chủ đề của lời Chúa Chủ nhật thứ ba mùa chay đó là nước. Trong bài đọc 1 sách Xuất Hành nói về nước uống, dân Do Thái đi vào trong sa mạc, khát nước và kêu trách Môi-se là đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập để chúng tôi phải chết khát à? Và Môi-se lúc đó không còn biết gì hơn, chỉ còn biết chạy đến với Chúa và nói rằng, con phải làm gì bây giờ đây? Chỉ một chút nữa là họ ném đá con rồi. Dân bắt đầu nổi loạn. Vì Môi-se là người dẫn đưa họ ra khỏi đất Ai Cập vào đất hứa, nhưng mà để được vào đất hứa họ phải đi qua sa mạc tới 40 năm. Thực sự con đường ấy không có phải dài đến mức độ phải đi trong 40 năm, nhưng mà Chúa đưa họ vào đó để thử thách họ, để thử thách lòng tín thác. Đó là con đường tín thác mà chúng ta đang tĩnh tâm. Con đường tín thác để lựa lọc coi ai thực sự là những người tín thác. Nói là tín thác mà khi gặp thử thách, khi gặp khó khăn, bỏ cuộc, kêu trách. Như thế sao gọi là tín thác? Những người dân Do Thái khi mà không có nước uống, họ kêu trách Chúa, kêu trách Môi-se và tính ném đá Môi-se vì chính Môi-se dẫn họ vào trong hoang địa. Và họ đã bảo rằng là, này, chính ông dẫn chúng tôi vào để chúng tôi phải khát. Môi-se lúc đó cũng bị thử thách. Vì lấy đâu ra nước giữa sa mạc đây? Lấy đâu ra nước giữa sa mạc đây? Thôi, chạy đến kêu cầu Chúa cứu vậy. Chúa nói, được rồi, đi lên phía trước dân, cầm cây gậy người đã dùng để đập xuống sông Ninin và đập vào tảng đá. Từ tảng đá, nước sẽ chảy ra cho dân uống. Ông Môi-se đã làm như vậy trước mắt các kỳ mục của Israel và nước đã chảy ra. Rồi ông đặt tên cho nơi ấy là Massa và Meriva, nghĩa là thử thách và gây sự. Vì con cái Israel đã gây sự và thử thách Đức Chúa. Khi nó nói rằng là có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không? Gây sự và thử thách Đức Chúa. Thay vì Chúa thử thách họ, thì họ lại thách thức Chúa. Có Chúa hay không? Nếu có Chúa, tại sao Chúa để cho chúng tôi phải khát như thế này? Và đó cũng là điều, cũng là câu mà mỗi người thường hay nói với Chúa. Tôi vẫn nghe những người xin khấn. Cha ơi, có Chúa hay không? Tại sao Chúa lại để con đau khổ như thế này? Cha nói cầu nguyện, mà con cầu nguyện hoài, sao Chúa không nhận lời? Có Chúa hay không? Bạn có gặp trường hợp đó không? Những lúc bạn đau khổ, bạn tuyệt vọng, bạn cũng kêu trách Chúa vậy. Tiên Do Thái đã kêu trách Chúa, dám thử thách Chúa, thay vì mình đi vào con đường tín thác là con đường mà Chúa thử thách mình, coi mình tin tưởng vào Chúa, phó thác vào Chúa như thế nào, thì ngược lại mình đã thách thức lại với Chúa rằng là nếu có Chúa thì Chúa làm đi, Chúa giải thoát con khỏi cái nỗi, cái nợ nần này đi, Chúa giải thoát con khỏi căn bệnh này đi, Chúa giải gỡ con khỏi những khó khăn, những bế tắc này đi. Có Chúa hay không? Mình thách thức Chúa. Cũng giống như những người Do Thái đã thách thức Chúa Giêsu ở dưới chân thập giá. Ông có ngon thì ông xuống khỏi thập giá đi để chúng tôi tin. Nếu ông là con Thiên Chúa, ngon lắm mà. Ông nói ông là con Thiên Chúa, vậy thì ông thử xuống khỏi thập giá đi, chúng tôi tin. Người bên trái cũng nói, nếu ông là con Thiên Chúa thì ông cứu ông đi, rồi cứu luôn cả tôi với. Nhiều lần chúng ta cũng thách đố Chúa. Có đúng không ạ? Vâng, rất nhiều lần. Và bản thân tôi cũng vậy. Nhiều khi đi vào con đường tín thác, đi loan truyền lòng thương xót Chúa, cứ bị cản phá, cứ bị chống đối. Chúa ơi, có điều này có đúng không? Con đang làm con công việc loan truyền lòng thương xót Chúa này là đúng hay sai đây? Mà có Chúa, tại sao Chúa cứ để như thế này? Và chính cha Sopoko Á Thánh là cha giải tội và linh hướng của Faustina cũng bị bao nhiêu khó khăn thử thách khi mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Đến mức độ mà Faustina cũng phải can thiệp và nói với Chúa rằng, Chúa ơi, Chúa sao vậy? Chúa nói với cha ấy là đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì cha vâng lời Chúa, cha đi. Mà tại sao Chúa cứ để những khó khăn, những thử thách, cứ để những chống đối cản trở công việc này vậy? Chúa nói với Faustina là những khó khăn, những thử thách mà cha ấy chịu sẽ là những ngôi sao đính vào triều thiên của cha ấy ở trên trời. Chứ Chúa không có can thiệp để cha Sopoko, người linh mục liên quan truyền lòng thương xót Chúa, bớt gặp chống đối thử thách. Nhưng mà nếu tín thác vào Chúa, đi vào con đường đó, thì mỗi thử thách, mỗi khó khăn mà chúng ta gặp phải là những ngôi sao gắn vào triều thiên chúng ta độ ở trên thiên đàng, thưa anh chị em. Gây sự và thử thách. Con người chúng ta cũng hay gây sự với Chúa, rồi gây sự với nhau có không? Đang yên, đang lành, gây sự. Gia đình đang Tết vui vẻ, cũng có đứa uống rượu vô rồi quậy phá gây sự. Gia đình đang yên, đang là hàn. Rồi ngồi anh em ngồi nói chuyện với nhau, bàn tới chuyện chưa đết đai tài sản của cái, lại bắt đầu gây sự rồi. Đứa thì giành đất, đứa thì giành nhà đủ thứ. Đang vui vẻ với nhau, con thằng nó vô cứ gây sự để cho mọi người cãi nhau. Có. Phải con không? Dạ, dạ phải. Sao con cứ đi gây sự với mọi người chứ vậy? Thay vì con đến và làm cho mọi người vui vẻ, con đến cho làm cho mọi người gắn kết với nhau, đến cứ gây sự, đâm bị thóc rồi thọc bị gạo, rồi nói cái này, xin cái nọ, xỏ cái kia, làm cho anh em đâm hoang mang, đâm nghi ngờ, rồi chia rẽ nhau. Đó là ma quỷ đấy. Công việc của ma quỷ là gây sự, là và chia rẽ, làm cho người ta hiểu lầm nhau, người ta nghi ngờ nhau. Có Chúa hay không? Có lòng thương xót hay không? Mà sao nó như thế này? Gây sự rồi thử thách, mà có ngon, tai thách. Có nhiều người thách tôi. Có ngon thì cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho khỏi đi. Họ dám thách thức như vậy. Cả những anh em linh mục tu sĩ đôi khi cũng thách đố. Cha lòng cầu nguyện đi. Mỉa mai coi là cầu nguyện có khỏi hay không khỏi, có được hay không được. Thế tôi mỉm cười và nói, cầu nguyện thì tôi cứ cầu. Và tôi tin chắc một điều Chúa sẽ làm. Nhưng mà Chúa làm như thế nào? Chúa làm lúc nào? Không ai có quyền can thiệp. Không ai có quyền điều khiển. Bắt Chúa phải làm ngay và phải làm theo ý mình. Không. Khi mình muốn Chúa làm ngay và làm như ý mình là mình đang thách đố Chúa. Rồi người ta thách đố tôi. Nếu mà ngon thì cầu nguyện cho người này người kia đi. Mà cứ thách đố tôi như thử là nếu có lòng thương xót Chúa thì Chúa phải chữa chứ. Mà ông tin vào lòng thương xót Chúa mà sao Chúa không ra tay? Tôi nói tôi tin vào lòng thương xót Chúa cho nên tôi mới cầu nguyện. Tôi đi vào con đường tín thác và khi tôi cầu nguyện với tất cả lòng tín thác thì tôi luôn luôn để cho Chúa hành động theo cách của Chúa và giờ của Chúa. Đừng thách đố Chúa. Thách đố tôi tức là thách đố Chúa. Vì tôi cầu nguyện với Chúa, tôi để Chúa hoạt động như thế nào và lúc nào quyền của Chúa. Đó là tự do và đó là sự khôn ngoan mà chúng ta không thể lấy đầu óc nhỏ mọn của con người mà suy tính được. Ai đã làm cố vấn cho Chúa? Ai đã chỉ vẽ cho người? Không ai cả. Đừng thách đố Chúa và đừng gây sự. Gây sự khi chúng ta đi loan truyền lòng thương xót Chúa, họ sẽ gây sự với chúng ta. Là thế này thế kia. Có khi mình muốn đến làm công tác bác ái giúp cho người nghèo, họ cũng không cho. Không phải là dễ đâu thưa anh chị em. Bảo muốn đi cho, đâu phải người ta sẵn sàng, người ta mở ra, người ta lòng ra đón nhận. Vì khi mở lòng ra đón nhận, tức là phải đón nhận lòng thương xót Chúa. Vì chúng tôi luôn luôn đến và nói rằng đây là quà của lòng thương xót Chúa và đến để loan truyền lòng thương xót Chúa, chứ không phải là bác ái xã hội. Đây là bác ái lòng thương xót Chúa. Và họ chỉ nhận khúc đầu là nhận quà, nhưng không nhận lòng thương xót Chúa. Không cho phát máy, không cho phát ảnh, không cho nói gì về lòng thương xót Chúa. Cứ như là những người vô thần ấy. Như vậy đấy thưa anh chị em, không có đơn giản đâu. Họ thách đố, họ thử thách. Cho nên Chúa nói với chúng ta một cái điều như thế này. Đức Kitô đã chết vì chúng ta ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi, những người hay gây sự, hay thách đố Chúa, Chúa cũng chết cho chúng ta. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Bằng chứng Thiên Chúa thương yêu chúng ta là ngay khi ta còn là tội nhân, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi, ngay khi chúng ta không đi vào con đường tín thác, thì Chúa vẫn yêu thương, Chúa vẫn xót thương và Chúa vẫn chết vì chúng ta, vì mỗi một người chúng ta. Dù mình có nhận hay không có nhận, dù mình tội lỗi thế nào, Chúa vẫn cứ chết đối với chúng ta. Em có đàng hoàng thì anh mới thương. Ngay cả con cái cũng vậy. Con ngoan đi nhé, rồi mẹ thương mẹ thưởng. Phải không? Mà hư thì là ăn đòn đấy nha, không có thương đâu. Chúng ta cứ dạy con mình, con ngoan thì mẹ mới thương, con hư là mẹ không có thương đâu. Nha, con ngoan đi rồi cha thương, chứ hư là cha không có thương. Cứ vậy thôi. Cứ lấy bụng ta, suy bụng ta ra bụng Chúa. Suy bụng ta ra bụng Chúa. Vì mình cũng cứ tính toán rằng là đứa nào ngoan thì thương, hư thì phạt. Cho nên cũng nghĩ rằng Chúa cũng cứ chỉ như vậy. Nhưng mà quên một điều đó là ngay khi chúng ta còn là những người hay gây sự, ngay khi chúng ta còn là những người hay thử thách, thì Chúa vẫn cứ yêu thương chúng ta, vẫn ban cho chúng ta nước hằng sống. Vẫn là nguồn hằng sống mà chúng ta chạy đến lúc nào thì được hưởng lúc đó. Hôm nay chúng ta nghe một câu chuyện rất đời thường. Một người phụ nữ đi lấy nước, gặp một người đàn ông lạ ngồi bên giếng. Nếu đặt vào bối cảnh hiện đại, ta có thể tưởng tượng như là một cuộc gặp gỡ bất ngờ ở quán cà phê ven đường. Người phụ nữ Samaria chắc hẳn nghĩ rằng, ông này là ai mà lại đi bắt chuyện với mình như thế này? Thưa anh chị em và các bạn, chính từ cuộc trò chuyện đơn sơ ấy, Chúa Giêsu mới mở ra cho chị một hành trình đức tin, dẫn chị từ chỗ khát nước vật chất đến khao khát nước hằng sống. Giống như dẫn đưa dân từ bánh mà Chúa làm phép lạ bánh hóa nhiều, bánh mà ăn để no bụng, đến ta là bánh trường sinh, là bí tích thánh thể. Thưa anh chị em và các bạn, người phụ nữ Samari là đại diện cho những ai khát khao nhưng chưa biết thực sự là mình khát điều gì. Chúng ta khát nhưng mà không biết mình khát cái gì. Còn Chúa Giêsu đứng ban nước hằng sống. Nước hằng sống ấy chính là tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Vậy thì điều mà Tin Mừng ngày hôm nay muốn gửi đến chúng ta đó là chỉ có Chúa mới lấp đầy cơn khát sâu thẳm trong lòng người. Chỉ có Chúa mới lấp đầy cơn khát sâu thẳm trong lòng người. Và khi ta gặp được Chúa, ta trở thành chứng nhân như người phụ nữ đã chạy về làng của mình để loan báo tin mừng ấy cho mọi người. Thánh nữ Faustina viết trong nhật ký số 699 lời Chúa Giêsu nói: lòng thương xót của ta là nguồn mạch hằng sống tuôn trào cho mọi linh hồn. Lòng thương xót của Chúa là nguồn mạch hằng sống tuôn trào cho hết mọi linh hồn. Vậy nếu mà ta chạy đến với lòng thương xót của Chúa thì ta được thỏa mãn cơn khát sâu thẳm nhất. Câu nói ấy như một lời giải thích cho hình ảnh nước hằng sống trong tin mừng hôm nay. Nước ấy chính là lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót ấy không bao giờ cạn, luôn luôn tuôn trào cho những ai khát khao. Mình đang mong được Chúa xót thương, tức là ta đang khát nước lòng thương xót đấy. Ta chạy đến với Chúa là nguồn mạch lòng thương xót, ta mới được thỏa mãn cơn khát ấy. Thưa anh chị em và các bạn, áp dụng vào trong đời sống thực tế, ở trong đời sống gia đình, có khi ta khát một lời yêu thương, có. Ta khát một lời cảm thông. Cô em nói, nhờ nói chuyện với cha, con cảm thấy chút được những cái bầu tâm sự. Có những điều mà con không bao giờ nói với ai, ngay cả với những người trong gia đình của mình. Tôi rất là xúc động khi mà bạn ấy nói rằng, khi mà nói chuyện với cha, không còn phải như là một linh mục, nhưng mà như là một người bạn. Vì thường anh chị em đến với linh mục chúng tôi thì luôn luôn có sự e dè, có sự ngại ngần, không dám nói, không dám thổ lộ. Nhưng mà bạn ấy nói, hôm đó ngồi nói chuyện với cha, con thấy cha lắng nghe mà không phán xét, lắng nghe mà không có nhận xét một cách tiêu cực, lắng nghe với tất cả sự cảm thông. Và điều đó con chưa bao giờ con gặp được, không nói được với ai cái nỗi niềm, những tâm sự sâu lắng nhất của mình. Tôi nghĩ bụng cũng may ấy chứ. Nếu mà chúng ta mà là người gặp ai mình cũng tâm sự, gặp ai mình cũng chút cái bầu tâm sự, coi chừng nó đem nó bán đứng con ngoài chợ. Kể với nó xong chốc đem nó khoe với mọi người ấy. Biết không? Bị chưa? Bị chưa? Rồi lúc đó con thấy sao? Thất vọng, đau khổ. Mày bắn đứng tao. Và thưa anh chị em và các bạn, tìm được một người mà họ lắng nghe mình, họ cảm thông, họ hiểu, đó là một cái phúc ấy. Như chính bản thân tôi cũng vậy, dù là tôi là một linh mục, tôi cũng cần có người để chia sẻ chứ, phải không? Tôi cũng cần một người bạn để cảm thông chứ. Cho nên khi mà tôi có thể nói ra được, tôi cảm thấy lòng tôi nó nhẹ đi. Bao nhiêu cái gánh nặng nó đè lên mình, bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu gì mình phải giữ. Bây giờ mình có thì mình chia sẻ với ai đấy, mà không có ai thì mình căng thẳng lắm. Cho nên Chúa Giêsu nói với Faustina thế này: con hãy đến đi. Chúa hỏi Faustina ngày hôm nay sống sao, con kể nghe. Faustina bảo: Chúa ơi, Chúa biết hết rồi, Chúa còn hỏi con nữa. Ta biết rồi, nhưng mà ta muốn chính miệng con kể với ta như với một người bạn, như với một người tình. Nói đi, chúng mình nói chuyện với nhau đi. Chúa nói Faustina, chúng mình nói chuyện với nhau đi. Có bao giờ bạn đến với Chúa mà thấy Chúa như một người bạn để bạn tâm sự được không? Đó, bạn đang khát cái đó, khát có người để bạn tâm sự thì chạy đến với Chúa đi. Và chúng ta hãy để ý đến những người họ đang khao khát cái điều đó mà đáp ứng được những cơn khát của họ, là những con người biết lắng nghe, biết cảm thông, để người ta có thể chia sẻ được với bạn. Để lòng thương xót Chúa chảy qua bạn, để ta biết nói lời dịu dàng, biết lắng nghe, biết cảm thông. Rồi trong xã hội, trong cộng đoàn, anh em mình cũng có những người khát một cơ hội, có những người khát một sự nâng đỡ, khát một bàn tay đưa ra nắm lấy họ, khát một lời ủi an đúng lúc, khát một lời động viên để họ có thể vượt qua những khó khăn thử thách. Ta có thể là giếng nước cho họ đấy. Giếng nước cho họ bằng một sự sẻ chia, một sự giúp đỡ, một lời khích lệ. Và chính bản thân mỗi người trong đời sống thiêng liêng, ta cũng khát sự bình an. Chỉ khi đến với Chúa, uống nước hằng sống của lòng thương xót, ta mới được bình an thật sự. Vì chính Chúa nói, nhân loại chỉ được bình an thật sự khi họ chạy đến với lòng thương xót của ta, với trọn niềm tín thác mà thôi. Khi nào ta thấy lòng mình trống rỗng, khi nào ta thấy sự bất an, khi nào ta thấy thiếu niềm vui, đó là dấu chỉ ta đang khát. Và chỉ có Chúa mới lấp đầy cơn khát ấy. Và Chúa cũng mời gọi mỗi một người hãy trở thành những người cộng tác với Chúa để giúp anh em thỏa mãn được những cơn khát. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết nhận ra cơn khát sâu thẳm trong lòng mình, và xin cho con biết đến với Chúa để uống nước hằng sống của lòng thương xót, để rồi con cũng trở thành chứng nhân cho tình thương của Chúa giữa đời, cũng trở thành người giúp anh em con thỏa mãn những cơn khát.
lòng ai hằng luôn hướng về Ngài. Chúa ban dư đầy người nào vững niềm tin.
Ai uống nước ta sẽ cho,
sẽ người khen Chúa.